Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 13 tháng 8 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 73A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 14. Tờ thứ 14 đếm xuống hàng thứ hai. Đếm xuống hàng thứ hai. Ngũ tự hạ nhiếp dùng quy thể, nhập ngũ chỉ môn. Ngũ chỉ môn giả, dị y tiền năng hành, tứ đức chi hạnh. Đường tướng tức không, tướng tận tâm trừng, nhi tu chỉ giả. Sở ngôn nhập giả, tánh tướng cầu miên, thể châu pháp giới, nhập vô nhập tướng, danh vi nhập giả. Đến chỗ này là một đoạn. Đại sư Hiền Thủ viết cái đoạn văn chương này, dùng lời hiện tại mà nói là một thiên luận văn. Văn tự tuy là không nhiều, nghĩa lý không có cùng tận. Ba đoạn phía trước từ trên sự mà nói là khoa học tối cao, từ trên lý mà nói là triết học cao thâm. Vì chúng ta nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh, từ khởi nguồn của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà ra, làm thế nào phát triển ra? Dùng lời Tịnh Độ Tông của chúng ta mà nói, bản thể, người Trung Quốc chúng ta gọi là thái sơ, nguyên thủy. Trong Tịnh Độ Tông gọi là thường tịch quang. Đây chính là trong Thiền Tông chúng ta đã nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Từ cá nhân ta mà nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Từ cá thể vũ trụ, vạn sự vạn vật để nói, những thứ này trước khi chưa phát sanh, bổn lai diện mục là gì? Sau khi phát sanh, ngàn vạn sai biệt. Trước khi chưa phát sanh, cùng đồng một lý thể. Cái lý thể này danh tướng trong Phật Pháp có hơn mười mấy cái. Tại vì sao một sự việc Phật dùng nhiều danh từ như vậy? Đây là thiện xảo của giáo học, là giáo học trí huệ cao độ, có dụng ý rất sâu. Dụng ý là cái gì? Vậy bạn không nên chấp trước tướng danh từ, bao gồm tất cả danh từ thuật ngữ đều không phải là thật. Quan trọng là bạn phải thể hội ý nghĩa bên trong. Việc này quan trọng, danh tướng không quan trọng. Cho nên Phật nói ra rất nhiều danh tướng, tự thể, tự tánh, bản tánh, chân như pháp giới, đệ nhất nghĩa đế. Cái danh tướng này quá nhiều, tùy tiện nói ra đều có thể nói được mấy mươi loại. Dụng ý này phải nên biết, danh là giả danh, quan trọng là từ trong giả danh ngộ nhập chân thật, bạn mới có thể gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, bạn mới có thể được thọ dụng. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Ba đoạn phía trước, đoạn thứ nhất nói bản thể, đoạn thứ hai nói hiện tượng. Bản thể làm thế nào sinh ra hiện tượng? Sinh ra vũ trụ, sinh ra không gian. Thời gian không gian vốn dĩ đều không có, biến hiện ra. Trong vũ trụ hàm chứa xâm la vạn tượng, cái gọi là năng sanh vạn pháp. Ngày nay chúng ta gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Bốn loại lớn này đều bao gồm trong đó. Trong động vật đặc biệt là nhân loại, trong nhân loại đặc biệt là chính mình. Ta từ đâu đến? Nói được rất rõ ràng. Thực tế mà nói, năng sanh vạn pháp, cái thứ nhất xuất hiện là ta. Chánh báo, sau đó mới có núi sông đất đai, đây gọi là y báo. Chánh báo ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng tinh thần. Trong y báo chính là hiện tượng vật chất đồng thời phát sinh. Chúng ta ở ngay trong quá trình học tập, tôi đã báo cáo qua với các vị, hiện tượng của quả báo cũng là đồng thời phát sinh. Mở đầu của vũ trụ không có nguyên nhân, sau khi mở đầu liền có nhân, liền có quả. Tối sơ mở đầu không có nguyên nhân, cho nên gọi là vô thỉ vô minh. Vô thỉ gọi là không có mở đầu, cho nên nó là hư vọng, nó không phải là thật. Phật pháp nói tưởng, khởi tâm động niệm là tưởng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tưởng này gọi là vọng tưởng. Tưởng đã là vọng tưởng, từ tâm tưởng mà sanh tất cả các pháp, đương nhiên cũng là hư vọng. Vọng không thể sanh thật, vọng chỉ có thể sanh hư vọng. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trên thực tế nói với các vị, đó là một giấc mộng, không phải là thật. Từ trong mộng tỉnh lại gọi là đại triệt đại ngộ, gọi là thành Phật. Mang theo một chút hư vọng, giúp đỡ chúng sanh mê hoặc điên đảo ở trong cảnh giới mộng. Loại người này gọi là Bồ Tát. Trên thực tế họ có phải thật mang theo một chút hư vọng hay không? Không phải vậy, họ căn bản không có mang. Phàm phu chúng ta xem thấy họ mang giả bộ ngu ngơ, kỳ thật không phải. Đó là gì vậy? Đó là phương tiện khéo léo cảm ứng tương thông với chúng sanh. Chúng sanh có cảm, họ có ứng. Cảm rất phức tạp, không đơn giản. Bạn nói chúng sanh vọng tưởng bao nhiêu? Bồ Tát ứng hoàn toàn là trí huệ. Tự tánh vốn đủ trí huệ bát nhã, tự nhiên liền lưu lộ ra. Chắc chắn không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm mà còn không có, thì làm gì có phân biệt chấp trước chứ? Cái lý cùng sự này chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải tường tận. Tường tận rồi, đích xác tường tận rồi, đây gọi là giải ngộ. Hữu dụng hay không? Không hữu dụng. Chúng ta vẫn cứ là không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sau khi giải rồi, phải thông qua hành, tu hành. Từ ngay tư tưởng, kiến giải, lời nói, hình vi tạo tác của chúng ta, những thứ này không tương ưng với tánh đức, phải đem nó tu sửa lại. Đều tương ưng với tánh đức, bạn liền được thọ dụng. Cái thọ dụng này là gì? Siêu diệt sáu cõi. Y theo phương pháp tu hành trên kinh luận dạy bảo chúng ta, tuy nhiên vẫn không thể chứng ngộ. Có hành, có công phu tu hành, vẫn không chứng ngộ. Có thể vĩnh viễn thoát ly sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi những cái khổ này đều không có. Bạn nói xem, cái thân này thật phiền não. Lạnh không được, nóng không được, vừa lạnh nóng liền sanh bệnh, vẫn phải ăn uống đi đứng. Bạn xem phiền não dường nào. Chứng được quả A-la-hán, những phiền não này liền không còn. A-la-hán không có thân, có sắc thân. Họ không cần tài sắc danh thực thùy. Họ không cần ăn, họ cũng không cần ngủ, tự tại rồi. Họ còn tu cái gì? Họ tu gọi là chứng quả. Họ hiện tại chính là tư tưởng, ngôn hạnh là y theo giáo huấn của Phật Đà mà tu sửa lại. Cho nên họ đạt được thọ dụng, khởi tâm động niệm chưa buông xả. Đến một hôm nào đó, họ tu đến không khởi tâm không động niệm, mười pháp giới liền không còn. Nhất chân pháp giới xuất hiện, hoàn nguyên rồi, vọng tận hoàn nguyên, quay về tự tánh, viên mãn thành Phật. Đó là chân thật được đại tự tại. Được đại tự tại, họ liền khởi dụng. Cái dụng này thật không thể được. Ba loại châu biến. Cái thứ nhất, châu biến pháp giới. Pháp giới không có bờ mé. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Hai câu nói này là thật. Quá áo diệu. Cho nên chúng ta đang mê có cái dụng này hay không? Cũng có cái tác dụng này. Người ngộ là ba loại châu biến, người mê vẫn là ba loại châu biến. Chúng ta khởi cái vọng tưởng, vọng tưởng này lập tức châu biến pháp giới. Cái thứ hai là xuất sanh vô tận. Cái thứ ba là hàm dung không hữu. Đây chính là chúng ta nói tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới là gì? Là chính mình. Không là không gian. Hư không, hữu chính là pháp giới. Ngày nay chúng ta nói vũ trụ vạn pháp, đây thuộc về hữu. Hàm không dung hữu, Bạn xem cái tâm lượng này bao lớn. Chính mình là ai? Cả thể vũ trụ là chính ta. Giữa vũ trụ vạn sự vạn vật cùng ta là một thể, không phải một nhà. Một nhà vẫn không phải là một thể. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là một thể. Đến lúc này, tâm từ bi vô tận tự nhiên lưu lộ ra. Phía trước đã nói qua với các vị, từ bi là yêu thương chân thật, là đại ái chân thật. Thế gian gọi là đại ái, hữu danh vô thực. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi tự nhiên lưu lộ ra. Cho nên họ cùng tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới cảm ứng tương thông. Chúng sanh hữu tình có cảm ứng, chúng sanh vô tình có cảm ứng hay không? Hiện tại chúng ta tường tận rồi. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng dùng phương pháp khoa học chứng minh cho chúng ta nước có cảm ứng. Nước là khoáng vật. Chúng ta một niệm thiện đối với nó. Bạn xem, đồ hình trong kết tinh thật đẹp. Chúng ta dùng ác ý đối với nó, cái đồ hình trong kết tinh đó xấu xí. Đây chính là cảm ứng. Chúng ta khởi niệm đó là cảm, nó liền có ứng. Từ chỗ cảm ứng này là hỗ tương. Ta khởi tâm đồng niệm, cả thể vũ trụ ứng. Trong vũ trụ bất cứ thứ nào khởi niệm, ta cũng có ứng. Phàm phu chúng ta, thành thật mà nói, mê mất tự tánh quá lâu, quá sâu rồi. Tuy là khởi cảm ứng mà chính mình không biết. Cái sự việc này có, không phải không có. Đều ở trước mắt, không hề biết. Không phải không có cảm ứng. Chúng ta trên cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát, dưới cùng với tất cả súc sanh, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai, thậm chí hiện tượng tự nhiên có cảm ứng. Chúng ta năm xưa học Phật, lão sư giảng cho chúng ta nghe cái này, dạy cho chúng ta một phương pháp thực nghiệm đám mây trong không trung. Bạn xem thấy một đám mây, bạn không cần động, buông xả hết thảy vọng niệm trong tâm, kể lên một ý niệm, đám mây này tan mất, tan mất. Nó đại khái khoảng 5-6 phút thì chân thật tan mất. Cái này có thể là trùng hợp. Lại nhìn một đám mây khác, bạn cũng nói với nó tan mất, tan mất. 5-6 phút sau nó cũng tan mất. Tử xem rất tuyệt. Đó là gì vậy? Đây là cảm ứng của hiện tượng tự nhiên. Chúng ta có thể làm thực nghiệm, hiểu được cái đạo lý này. Cảm ứng rất mạnh mẽ, rõ ràng. Đó chính là bạn chuyên chú, không gì khác hơn. Lão Tổ Tông chúng ta dạy chúng ta làm thực nghiệm. Thành là cái gì? Thành chính là chuyên chú, không có tạp niệm. Chuyên tâm, chuyên chú đối với một sự việc. Đối người đương nhiên có, người tương đối khó một chút. Vì sao vậy? Ý niệm của người quá phức tạp, không giống như những thực vật này. Núi sông đất đai, nó không phức tạp như vậy. Cho nên bạn rất dễ dàng thấy được cảm ứng rõ ràng. Chân thật là hàm dung không hữu, chân thật xuất sanh vô tận. Đây không phải là giả. Khi chúng ta mới học, học đến thứ này rất khó hiểu xuất sanh vô tận. Tại vì sao có thể xuất sanh vô tận? Tôi nghĩ rất lâu, nghĩ qua rất nhiều ngày. Nghĩ đến lúc nhỏ chơi ống vạn hoa, tôi ở đây có một cái ống vạn hoa. Cấu tạo của ống vạn hoa các vị rất rõ ràng. Mở ra xem bên trong có ba miếng kiến, để một mớ giấy màu sắc khác nhau. Đơn giản đến như vậy. Bạn ở đây chuyển động xem, bạn đem nó chuyển động, chuyển động xem, thiên biến vạn hóa. Bạn chuyển cả ngày, có thể chuyển động mấy vạn lần, mấy mươi vạn lần, không hề có hai đồ án giống nhau. Xuất sanh vô tận. Từ ngay chỗ này chúng ta liền tường tận đạo lý này. Trên Phật Kinh nói, tự tánh của chúng ta chân như bổn tánh, cũng giống như cái ống vạn hoa vậy. Bên trong hàm chứa, hàm chứa là chủng tử nghiệp thức. Cái chủng tử đó giống như giấy dụng bên trong vậy. Bạn khởi tâm động niệm, nó liền đang chuyển. Cho nên xuất sanh không có bờ bé. Ý niệm của chúng ta thiện, hết thảy mọi thứ đều là thiện. Ý niệm bất thiện, thấy điều liền biến bất thiện. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, là cái đạo lý này. Không luận ở thế gian này, không luận là triết học, khoa học, chỉ có Phật Kinh nói được thấu triệt. Chân thật đem bạn nói được rõ ràng. Cho nên Phật Pháp là khoa học. Khoa học là cái gì? Khoa học nói thực nghiệm. Phật Pháp không cấm kỵ thực nghiệm. Phật Pháp thực nghiệm không cần dùng khí cụ, không cần dùng thứ gì bên ngoài để giúp đỡ. Họ dùng cái gì? Họ dùng nội công, thiền định. Họ dùng tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, bạn thấy được càng rõ ràng, càng tường tận. Dùng tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cũng là thiền định, có thể đột phá không gian duy thứ. Trên thực tế, không gian duy thứ là hiện tượng mê hoặc của chúng ta. Định công càng sâu, cái lưới mê này của chúng ta giống như bị dở ra, có lỗ thủng. Thiền định càng sâu thì dở được càng lớn, thì bạn thấy được càng rõ ràng. Cho nên tứ thiền bát định, định thứ tám, cả thể vũ trụ bạn không có chướng ngại. Cái phạm vi này tương đối lớn. Bên trên đến trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, tầng trời thứ 28. Bên dưới đến địa ngục A Tỳ, bạn thấy được rõ ràng tường tận, một chút chướng ngại cũng không có. Thế nhưng bạn chưa ra khỏi sáu cõi, lại vào sâu hơn một tầng tứ thiền định nữa, định thứ 9. Sáu cõi không còn, đột phá sáu cõi rồi. Bạn xem thấy cảnh giới bên ngoài sáu cõi, đó là gì? Cõi phương tiện hữu dư của chư Phật Như Lai. Vậy thì ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa nói Bồ Tát 51 giai cấp, chính là nói sức định càng sâu 51 đẳng cấp. Càng hướng lên trên càng rõ ràng. Người xưa có câu dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tầng lâu. Đến 52 thì đến đỉnh, đó chính là Phật quả cứu cánh viên mãn. Thứ 56 gọi là đẳng giác Bồ Tát. Phật Pháp dùng nội chứng. Phật Pháp gọi là nội học. Nó không hướng ngoại phan duyên. Những đạo lý này chúng ta tường tận, chúng ta mới khẳng định thật làm. Thật làm là gì? Thật làm chính là buông xả. Không hiểu rõ thì chúng ta không bằng lòng buông xả, không cam tâm, không tình nguyện, buông xả có cái gì tốt chứ? Sau khi chân thật tường tận phải nên buông xả, thì ra buông xả có chỗ tốt đến như vậy. Khổ trong sáu cõi, mười pháp giới vĩnh viễn thoát khỏi rồi. Trở lại trong sáu cõi là giúp tất cả chúng sanh làm ra nhiều thiện, có khổ hay không? Chúng sanh xem thấy có, Phật Bồ Tát có hay không? Phật Bồ Tát hoàn toàn không có, không thể nghĩ bàn. Nếu như Bồ Tát có thì chẳng phải đọa lạc rồi sao? Làm gì có loại đạo lý này? Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát đang biểu diễn, giống như sân khấu vậy. Kịch trường, các ngài đang biểu diễn, các ngài đang diễn kịch. Chiếu theo kịch bản mà diễn. Kịch bản bảo bạn khóc thì khóc, bảo bạn cười thì cười. Có tâm hay không? Không hề có. Không có cảm thọ. Người thế gian có cảm thọ. Tại vì sao họ có cảm thọ vậy? Họ có tình chấp. Cái thứ này Phật nói với chúng ta là chánh nhân của sáu cõi luân hồi. Cái vật thứ nhất, chỉ cần có cái thứ này thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên trước tiên bạn phải nhận biết nó. Thì ra sự việc vốn là như vậy. Chúng ta đem tình chấp buông xả, tình chấp vừa buông xả liền biến thành trí huệ. Thì ra tình chấp chính là trí huệ. Khi mê thì gọi là tình chấp, khi giác rồi thì gọi là trí huệ. Chúng ta có thể nói như vậy, tình chấp là hiện tượng của mê mất trí huệ, trí huệ là hiện tượng của tình chấp giác ngộ. Thế suốt thế gian chỉ có mê ngộ khác nhau, ngoài thứ này ra không có thứ nào là không giống nhau. Có phân biệt liền có pháp giới bốn thánh, có tình chấp liền có sáu cõi luân hồi. Tình chấp không còn thì sáu cõi luân hồi cũng không còn, phân biệt không còn thì pháp giới bốn thánh cũng không còn. Chỉ ít phải quay về có thật báo trang nghiêm. Có thật báo trang nghiêm cũng gọi là pháp giới nhất chân. Những đạo lý này phải nghe nhiều. Vì sao vậy? Không phải chúng ta vừa nghe thì liền tường tận. Trên thế gian này không tìm ra được loại người này. Năm xưa tôi học kinh giáo với lão sư Lý ở Đài Loan, chính mình không có đạo tràng, rất khổ cực. Ở nơi nào mời chúng tôi đến giảng kinh thì đi đến nơi đó, giảng xong thì ra đi, cùng kết pháp duyên với toàn tỉnh. Vì sao? Rời khỏi Đài Loan ra nước ngoài, kết pháp duyên cùng với toàn thế giới. Có một lần trở lại Đài Loan, tôi liền đến thăm lão sư. Lão sư ngài nói với tôi, cách làm này của ông thành tựu đối với chính mình thì được. Thiện tài đồng tử 53 lần tham học, chính mình thành tựu rồi. Đối với việc giúp ích người khác thì có hạn. Lời nói này nói thế nào vậy? Ngài nói ông xem thấy có mấy người nghe một bộ kinh liền khai ngộ. Xưa nay trong ngoài đi tìm không tìm được người nào. Lão sư nói với tôi, ông xem từ xưa đến nay có vị tổ sư đệ đức nào không phải cả đời định ở một nơi, cả đời đều không ra cửa. thành tựu chính mình, thành tựu người khác. Lão sư nói với tôi cái đạo lý này tôi hiểu, cái việc này tôi cũng tường tận, tôi cũng ngày ngày cầu Phật Bồ Tát, hy vọng có thể có cái đạo tràng để tôi ở nơi đó không phải động. Tôi nói cả đời này của tôi, đại sư Dương Gia nói với tôi, Phật Bồ Tát an bài, Phật Bồ Tát an bài, tôi bồn bà khắp đời, có biện pháp gì đâu. Phật Bồ Tát không an bài, tôi ở một nơi, tôi cũng biết, tôi ở một nơi, thành tựu chính mình, cũng có thể thành tựu người khác. Đạo tràng phải ngày ngày giảng kinh, ngày ngày tu hành, đó gọi là đạo tràng. Giải môn hành môn, chỉ quán chỉ là hành môn, quán là giải môn, phải đồng thời cùng tiến. Trong hai môn này, nếu như một môn không có cái môn kia, khẳng định không có. Không có giải làm sao tu, tu mù luyện quán. Chỉ có giải mà không có tu, không thể chứng quả. Cho nên giải hành hai môn tương bổ tương thành, mới chân thật có thể được lợi ích, được thọ dụng. Cái này luôn ở duyên phận. Duyên phận không như nhau. Mà đến hiện tại, tôi giảng kinh đã giảng 51 năm rồi, vẫn không tìm được một nơi. Tuổi tác lớn thế này rồi, trước giờ không phan duyên. Không phan duyên ở thế gian này thì không cách gì xây đạo tràng. Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cất một chòi tranh nhỏ. Tuổi tác lớn rồi, không đi nổi. Bế môn, cố gắng niệm Phật, cầu giảng sanh. Ngay đời này sẽ không luống qua. Chỉ quán, chỉ chính là buông xả. Quán là đề khởi, buông xuống được, phải đề khởi lên được mới được, mới hữu dụng. Buông xả không thể đề khởi thì là tiểu thừa. Đề khởi không thể buông thì là phàm phu, không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên đề khởi được, buông xả được. Vào triều nhà Tống, hòa thượng Bố Đại, vì này các vị đều biết, chính là Bồ Tát Di Lặc. Hiện tại thông thường trong tự viện, bạn vừa bước vào cửa, vị thứ nhất mà bạn gặp chính là hình tượng của hòa thượng Bố Đại. Khi ngài giảng sanh, nói với mọi người, ngài là Bồ Tát Di Lặc tái sanh. Sau khi nói xong, ngài ngồi xếp bằng mà ra đi. Đây là thật, không phải là giả. Nếu như nói ngài là Bồ Tát gì đó tái sanh, sau khi nói rồi mà không chịu đi, đó là giả, đó là gạt người. Thân phận vừa bộc lộ, ngài liền đi. Ngài mỗi ngày đi dạo bên ngoài phố, dắt một bao vải to. Người khác cúng dường ngài, ngài bỏ vào trong bao vải, cũng không biết pháp danh của ngài, cũng không biết ngài là người ở đâu. Mỗi ngày xem thấy ngài vác một bao vải to, liền gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Mặt luôn tươi cười, quan nghĩ vui tươi. Khi tiếp xúc với tất cả mọi người, dùng tâm bình đẳng, tướng tươi cười. Ngài đã bố thí cái này, thì hiện việc này để dạy người khác. Tâm lượng phải lớn, sanh tâm hoan hỷ đối với tất cả chúng sanh. Đã từng có người thỉnh giáo với ngài cái gì là Phật Pháp. Ngài mỉm cười, đem túi vải để xuống, giang hai tay ra, người khác nhìn thấy hiểu rồi. Phật Pháp dạy người buông xả. Sau khi buông xả rồi thì làm sao? Ngài xách lấy túi vải lên vai rồi ra đi, ngó cũng không thèm ngó. Đây là biểu thị ý nghĩa gì? Sau khi buông xả, bạn phải đề khởi. Buông xả là phiền não tập khí của chính mình. Cái thứ này thì phải buông xả. Đề khởi cái gì? Rộng độ chúng sanh. Biểu tu hành cái ý nghĩa này không nói một câu. Đây là biết thị hiện. Vậy thì tinh thần trong chỉ quán này chúng ta liền có thể nắm được. Chỉ là cái gì? Tóm lại mà nói, buông xả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Ba cái này buông xả, chúng ta liền biết được thành Phật rồi. Trong Đại Thừa Giáo, Phật dạy chúng ta buông xả tình chấp thì bạn liền chứng A-la-hán. Trong Phật môn, học gì thứ nhất bạn lấy được rồi, bạn chứng được quả A-la-hán, bạn thành chánh giác. Lại nói tỉ mỉ hơn một chút, ngã chấp buông xả, đối lập buông xả, không đối lập với tất cả chúng sanh, thành kiến buông xả. Ta nghĩ như vậy, như vậy, ta cho rằng là như vậy, như vậy. Không còn, không có cái ý niệm này. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, đây là Bồ Tát Di Lặc. Tham sân si mạng nghi buông xả, với tất cả pháp thế xuất thế gian không nên có chút tham luyến. Trong thuận cảnh sẽ không khởi tham luyến, trong nghịch cảnh sẽ không khởi lên ý niệm sân hận. Không có ý niệm oán hận đều không khởi lên. Sân không có, si cũng không, si không có là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chân tướng các pháp bạn rõ ràng, tường tận, thấu suốt phân minh, không chút mê hoặc nào. Cho nên bạn là trí huệ mà làm việc. Bạn không phải là phân biệt chấp trước, là trí huệ. Cùng với tất cả pháp thế xuất thế gian, không luận là sự, là lý, là nhân, là quả, là tánh, là tướng, thông đạt rõ ràng, không hề mê hoặc. Con người này là gì? A-la-hán. Càng tiến thêm một bước, với tất cả pháp ngay phân biệt đều không có. A-la-hán tuy không có chấp trước, có phân biệt, phân biệt đều không có, họ liền nâng lên cao. Lấy được học vị thứ hai trong nhà Phật là Bồ Tát, chánh đẳng, chánh giác. Tri kiến của họ bằng giới Phật. Đương nhiên không phải Phật, bằng giới Phật. Đến sau cùng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, thành Phật rồi. Mười pháp giới không còn. Đây là gì vậy? Buông xả. Trước tiên bạn phải buông xả tình chấp, buông xả phân biệt, buông xả khởi tâm động niệm. Thế nhưng khởi tâm động niệm, tuy là chúng ta nói buông xả, kỳ thật không thể buông. Vì sao vậy? Quá vi tế. Khởi tâm động niệm căn bản bạn không biết được, thì bạn làm sao có thể buông xả nó? Bạn cần phải xem thấy được, bạn mới có phương pháp ra tay. Cái này khó. Phật nói với chúng ta, đến giai tầng gì, bạn mới có thể thấy được khởi tâm động niệm. Trong Đại Thừa thường nói Bồ Tát Bát Địa. Bồ Tát Bát Địa là bất động địa. Bạn xem cái tâm đó thật thanh tịnh, họ mới phát hiện khởi tâm động niệm. Cho nên họ mới có thể chuyển thức thành trí, chuyển A-la-gia thành đại viên cảnh trí. Bồ Tát Bát Địa, chúng ta chỉ nghe nói có một A-la-gia. A-la-gia dáng vẻ như thế nào vậy? Trên kinh Phật nói thế nào? Chúng ta cũng nói theo đó. Trên thực tế chưa thấy được nghiệp tướng A-la-gia, chưa thấy được chuyển tướng, cũng chưa thấy được cảnh giới tướng, cũng chưa thấy được. Đó đều là khởi nguồn, khởi nguồn của thế giới tinh thần là chuyển tướng. Khởi nguồn của thế giới vật chất là tướng cảnh giới. Thất địa gì trước đều không thấy được, cũng là nghe Phật nói. Cho nên chúng ta tu hành, tu từ chỗ nào, đạo lý đều biết được. Sau khi biết được có chỗ tốt, không hoài nghi. Phật nói là lời chân thật. Bắt đầu học từ chỗ nào? Chúng ta chính mình, tâm bệnh nào là nặng nhất thì làm từ ngay chỗ đó. Tâm tham, tham tài, tham danh, tham sắc, điều nào là nặng nhất, ta liền bắt đầu từ chỗ đó. Không còn tham ái. Trong đây cần phải rõ lý. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ nhân quả. Từ trên lý mà nói, trí huệ của bạn, đức hạnh của bạn, năng lực của bạn, tiền tài của bạn cùng chư Phật Như Lai là bình đẳng, quyết định không có khác biệt. Vì sao vậy? Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, giống như ống vạn hoa vậy. Bên trong vô lượng vô biên, những đồ án đó vốn dĩ đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Mỗi mỗi người đều có, mỗi một người đều có tự tánh, làm gì mà không có. Thế nhưng hiện tại thế nào rồi? Hiện tại bạn mê mất tự tánh rồi. Mê mất tự tánh, trong tự tánh tuy có đồ dùng mà bạn không thể có được thọ dụng. Nó là ngày ngày đang thiên biến vạn hóa, bạn không có được thọ dụng. Bạn vẫn là khổ nói không ra lời. Cho nên bạn phải dựa vào tu đức. Dựa vào tu đức gì? Tu thiện, bạn liền có thiện báo. Tạo ác, bạn phải chịu khổ báo. Phàm phu sáu cõi mê mất tự tánh, tánh đức là chắc chắn sẽ không hiện tiền. Chỉ có dựa vào tu đức. Tu đức ở trong Phật Pháp gọi là câu sanh phiền não. Bởi vì nó không phải bạn ở một đời này tu, đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp. Đây gọi là tập tánh, đây không phải là bổn tánh. Tập tánh có hai loại. Một loại là câu sanh trong đời quá khứ mang đến, một loại là ngay đời này học. Cho nên thiện cùng ác là quan trọng. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Chúng ta có thể đoạn ác tu thiện. Cho dù trong đời quá khứ mạng của bạn không tốt, chính là trong đời quá khứ tu không được tốt, tạo ác quá nhiều, tu thiện được quá ít, ngay đời này mạng của bạn quá khổ. Sau khi hiểu rõ cái đạo lý này, giống như viên liễu phàm vậy, hiểu rõ rồi, chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, vận mạng của chúng ta ngay đời này có thể cải biến. Tôi năm xưa học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, Phật thì bôn trung hữu cầu tác ứng. Sau khi nói lời nói này, Ngài lại nói với tôi, có lúc bạn cầu cũng không có ứng. Có phải là không linh hay không? Không phải vậy. Không phải không linh, do nguyên nhân gì? Bạn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn chướng ngại, không thể hiện tiền. Vậy thì phải làm sao? Sám trừ nghiệp chướng. Sức mạnh của sám hối không thể nghĩ bạn. Bạn chân thật sám trừ nghiệp chướng, cảm ứng liền hiện tiền, hữu cầu tác ứng. Đây là tôi năm xưa khi tôi còn trẻ, lão sư dạy tôi. Tôi cả đời này được thọ dụng. Tôi tin sâu không nghi đối với sự việc này. Chân thật ở ngay trong đời này, hữu cầu tác ứng. Tôi không có cầu ăn mặc đi đứng, cũng không có cầu khỏe mạnh sống lâu. Tôi cầu là cái gì? Hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh phải pháp duyên, kết thiện duyên, kết pháp duyên với chúng sanh. Cho nên pháp duyên rất tốt. Việc này phải được tam bảo gia trì. Tôi cầu tam bảo gia trì, giảng kinh phàm phu, tôi lại chưa khai ngộ, cần phải tham khảo tư liệu. Trước tác của tổ sư Đại Đức xưa nay, vào lúc đó khi tôi học Phật là 60 năm trước, Đài Loan không có sách Phật, không như hiện tại. Nếu muốn tìm kinh sách đều phải tìm đến chùa. Trong chùa có tàng kinh, chúng ta mượn về chép. Chép tay rất khổ cực. Đại đức xưa những tư liệu tham khảo này rất cần thiết. Tôi chỉ cầu thứ này, không cầu thứ khác. Chân thật có cảm ứng, chỉ cần tôi khởi lên ý niệm, sẽ không quá 3 tháng liền có người đem sách tặng cho tôi. Sau khi tôi cầm được trên tay, đều là bản tốt, bản in khắc gỗ đóng bìa, liền có người đưa đến. Tôi ở Đài Trung học được 10 năm, mỗi năm đều có người tặng sách cho tôi. Tôi chỉ cầu thứ này, không cầu thứ khác. Chân thật tâm nghĩ sách gì, sách này liền sẽ đến. Chân thật hữu cầu. Cho nên chúng ta cũng phải báo ân Phật, phải báo ân thí chủ. Cho nên ngay trong đời này của tôi học đại sư Ấn Quang, bao gồm tất cả cúng dường, tôi đều dùng ở in kinh bố thí. Người khác bố thí tài cho tôi bố thí pháp đối với người. Ngay đời này nằm mộng cũng không nghĩ đến. Các vị xem hiện tại, tặng đại tạng kinh cũng đã sắp gần đến 10.000 bộ rồi. Vào lúc xưa mới học Phật, muốn được một bộ đại tạng kinh thật khó. 3 năm tiết kiệm tiền ăn để dành tiền mới có thể mua được một bộ đại tạng kinh. Vào lúc đó vẫn không thể gọi là một bộ, đó là nửa bộ. Đại Chánh Tạng Nhật Bản toàn bộ là 100 cuốn, nửa bộ trước là 55 quyển. Đây là bộ phận quan trọng nhất. Đài Loan lần đầu in, chỉ in 55 quyển này. Phía sau là một số trước tác của Nhật Bản, còn có đồ hình thì không có in ra. Lần đầu tiên Đài Loan in ra Đại Tạng Kinh. 55 cuốn, tôi phải tích lũy 3 năm mới có cái năng lực này, cũng xem là có được rồi. Cho nên Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.